This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào cho chương trình nha. Luật sư sẵn sàng để chia sẻ với quý vị, và từ phòng vi âm như thường gửi lời mến chào luật sư Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, yes, Như Tuyền là phải kẹt xe, không sao.
Dạ, Như Tuyền.
Dạ vâng, Michael rất là ngành chào quý vị đại sản 1600 AM Radio Sài Gòn, Dallas, dạ vâng.
Hôm nay đầu chương trình luật sư có gì cập nhật đến cùng với lại quý thính giả đang nghe chương trình hay không ạ?
Dạ, ngắn gọn thôi Như Tuyền là cái thông tin Visa Bulletin của tháng 5, 2022 mới ra cách đây một ngày. Có cái Visa Bulletin mới, nhưng rất tiếc là Visa Bulletin mới và Visa Bulletin cũ của hồi tháng 4 không có gì thay đổi, không tiến lên được ngày nào cho những diện bà lãnh, thân nhân, gia đình, anh chị em, ba má, v.v. Không biết là bao lâu nữa nó mới bắt đầu di chuyển, nhưng gần đây 6 tháng không di chuyển ngày nào. So, hy vọng là không biết mấy tháng tới thì sao, nhưng mà kỳ này, nghĩa là tháng 5 mới ra đến di chuyển thì không có đổi tới đâu.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Chào luật sư, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Chào cô. Ông luật sư ơi, mình cho mình hỏi cái nè. Hồi mình có bảo lãnh mấy người em, mà bây giờ mấy người em đã có gia đình rồi, ba cái hồ sơ đã qua tới Mỹ hết rồi. Thì cái nợ tức của cái income của mình đã cân hết ba cái hồ sơ đó rồi. Đó, bây giờ đến mình còn lại hai cái hồ sơ nữa còn lại, mà đến mình bảo lãnh là 2008. Đó, thì bây giờ là mấy đứa em đã qua tới đây được mấy năm rồi, hai năm mấy rồi, nó có đi làm rồi đó luật sư, và nó có income rồi, nó có cái khai thuế rồi. Vậy nếu mà hồ sơ đó nó trở lại đó, nên mấy cái hồ sơ 2008 mà nếu mà nó trở lại á, mình có thể cho mấy đứa em nó đồng bảo trợ với mình được không ạ?
Yes, I mean, cái câu hỏi là điều kiện của người đồng bảo trợ là gì, đúng không? Mấy người co-sign là gì? Miễn sao là người ta quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú ở Mỹ, người ta khai thuế, người ta có thu nhập, miễn sao là cái thu nhập đầy đủ mà đủ hết điều kiện của những gì sĩ chú đặt ra thì yes, đương nhiên là những người ta được quyền co-sign, được đồng bảo trợ chứ, joint sponsor chứ, yes.
Tại vì mấy người đó là em của mình mà mình đã bảo lãnh rồi. Bên là coi như là được ở bà luật sư.
Sure, I mean yes, mình vẫn là chịu trách nhiệm cho người ta. Mà tại vì ngày xưa mình bảo lãnh cho người ta, xong rồi người ta qua tới đây 2-3 năm, rồi mình vẫn là chịu trách nhiệm. Nhưng cái câu hỏi là sau khi 2-3 năm sau người ta có thể sanh rồi, thì người ta có được quyền bảo lãnh người mới không? Hay là người ta được quyền đồng bảo trợ không? Thì cái câu trả lời là được chứ, không có gì hết.
Được. Yeah. Vậy là mình ok rồi, có yên tâm rồi, không có giúp kêu người ngoài giúp nữa.
Dạ vâng, dạ.
Ok, rồi cảm ơn luật sư nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn, luật sư Cao đang nghe đó ạ.
Dạ, cho tôi tên Nguyễn, tôi ở Grand Prairie ạ.
Dạ chào chú, luật sư Cao đang nghe, chú nói đi.
Dạ, tôi chuẩn bị về Việt Nam, thì tôi cũng đã có quốc tịch Mỹ. Thì theo luật sư thì khi mà nhập cảnh vào Việt Nam thì tôi nên dùng cái passport Việt Nam hay là passport của Mỹ ạ? Tại tôi vẫn cái passport của tôi vẫn còn hạn sử dụng ạ.
Đương nhiên là thông thường nha, nếu mà mình là song tịch thì Michael luôn luôn là khuyên là nếu mà vô Mỹ thì dùng passport Mỹ, nếu mà vô Việt Nam thì dùng passport Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà cái passport Việt Nam mình hết hạn mà mình không muốn gia hạn nữa thì mình xin visa vô Việt Nam thôi, thì cái đó tùy mình, tại vì cái đó là vấn đề liên quan tới luật của Việt Nam. Còn nếu mà mình vô Mỹ thì luôn luôn là sử dụng passport Mỹ nếu mà là mình quốc tịch Mỹ nha.
Vậy là có nghĩa là thí dụ như khi tôi bay ở sân bay thì ở phía bên Mỹ thì tôi vẫn dùng cái passport của Mỹ, và khi nhập cảnh Mỹ tôi cũng vẫn dùng cái passport Mỹ, còn khi ở tại phi trường Việt Nam thì tôi dùng cái passport Việt Nam, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ dạ. Để vô
Việt Nam không anh?
Vô Mỹ. Dạ. Dạ.
Nó có trở ngại gì không hả luật sư?
Nó đâu có trở ngại đâu, mình quốc tịch của nước nào thì mình sử dụng cái hộ chiếu của quốc tịch đó vô nước đó thôi.
À vâng.
Ý anh hỏi là vấn đề là cái ý của anh là sao?
Không thì tôi tại vì những lần trước tôi về thì tôi chưa có quốc tịch Mỹ, thì tôi vẫn sử dụng cái passport Việt Nam, nhưng bây giờ thì tôi có quốc tịch Mỹ thì tôi muốn hỏi để cho nó rõ thôi, thì cái nào sử dụng như thế nào cho nó thuận lợi cho cái việc mình nhập cảnh thôi.
Dạ vâng. Không thì mình sử dụng hộ chiếu Mỹ để vô Mỹ và hộ chiếu Việt Nam để vô Việt Nam.
Vâng, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn chương trình.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Chương trình xin được mời một vị tiếp theo ạ. À. Hello.
Alo, phải tôi không cô?
Dạ đúng rồi. Chị ơi, chị vui lòng vặn nhỏ dùng chương trình cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi nha.
Dạ dạ, bằng điện thoại thôi. Dạ dạ, bằng điện
thoại. Nó vẫn còn bị vọng lại đó chị ơi. Chị nghe bằng điện thoại thôi, chị đi xa hẳn cái radio luôn đi, hay là chị tắt nó luôn, chị nghe qua điện thoại thôi nha. Hello.
Dạ tôi là chị Ba đó cô.
Rồi, chị Ba, chị đặt câu hỏi với luật sư Cao luôn đi, luật sư đang nghe.
Dạ. Tôi bảo lãnh con tôi là hai gia đình ở Việt Nam á, mà nó là F3 là anh ấy lâu lắm rồi mà sao không nghe kêu gì hết trơn vậy được không?
Dạ vâng, thứ nhất là visa bulletin gần đây đi, nói chung là không có di chuyển luôn, F3, F4, anh chị em, bà mã quốc tịch, bà lãnh với con có gia đình, vân vân. 6 tháng này nó không có di chuyển. Mình chỉ có hy vọng là không biết bao lâu nữa nó mới di chuyển, thứ nhất. Thứ nhì, tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở Sài Gòn mới mở lại từ hồi tháng 11 tới giờ, số lượng hồ sơ rất là nhiều. Người ta cũng đang cố gắng sắp xếp để hẹn đi phỏng vấn, nhưng cuối cùng là số lượng rất là nhiều du lịch cho những người mới phỏng vấn bây giờ là gì, chứ phải một năm mới có ngày hẹn đi phỏng vấn du lịch. Rồi về vấn đề F3, F4 anh chị em thì gần đây nó không phỏng vấn nha. Theo những gì Michael hiểu, theo kinh nghiệm của văn phòng, không biết là có ai có được ngày phỏng vấn chưa thì không biết, nhưng mà nói chung là mấy cái diện của theo visa bulletin đó, nó phỏng vấn rất là chậm vì số lượng của lãnh sự rất là nhiều để phỏng vấn. Hy vọng là không bao lâu nữa nó sắp xếp chị. Dạ.
Con mình thì mình bảo lãnh hai đứa, mà một đứa thì được phỏng vấn đậu rồi, cái làm thân tới nay luôn, còn đứa thì chưa có kêu gì hết trơn á.
Dạ.
Giờ mình phải làm sao được sư?
Ủa nhưng mà cái kia phỏng vấn lâu chưa? Cái mà người con kia được phỏng vấn mà đậu rồi đó, lâu chưa?
Hồi năm ngoái cái phỏng vấn vừa xong cái bị cái vụ Covid-19 đó được sư. Cái
dạ, khi nó mở từ hồi tháng 11 còn mở tới giờ theo mai còn thấy rất là ít nha, mấy cái hồ sơ mà F3, F4 những gì của chị đó phỏng vấn. Dạ.
Mình nghe nói là giờ luật sư có văn phòng ở Việt Nam đâu phải không?
Dạ có chị, có bên
vậy
bên
về luật sư. Dạ. Cho tôi cái số để cho con tôi nó xuống nó hỏi thăm lại dưới bên đó bài vẽ cho con mình nó
nghĩ tốt nhất á chị, muốn chị cứ liên lạc văn phòng ở bên này đi, liên lạc văn phòng bên này, rồi cần có vấn đề gì thì bên văn phòng bên này sẽ làm việc với văn phòng ở Sài Gòn để liên lạc với con của chị.
Rồi.
Dạ.
Thì bây giờ thì mình liên lạc với luật sư này, luật sư có cách nào thì sư chỉ giùm đi luôn đi.
Không, có thể là trên làn sóng không đủ thì giờ đó, Cho nên là để mà hồ sơ chi tiết nó được đầy đủ hơn đó thì luật sư sẽ nói chuyện với chị Ba sau giờ hội thoại, nó sẽ có nhiều thời giờ hơn. Chị Ba ở thành phố nào? Để Tường gửi số điện thoại.
Anh nè, để bữa nào mình ra Sài Gòn.
Rồi đúng rồi. Dạ. Đó ở chỗ Lee Sandwich nhìn qua là chị Ba sẽ thấy văn phòng luật sư Cao ở ngay đó nha.
Dạ dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị ha.
Mình cũng nóng ruột quá mà hiện ra không biết làm sao. Dạ cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao phụ trách chương trình di trú và nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị có những câu hỏi trong những đề tài này thì mời quý vị gọi vào cho chương trình nha. Một lần nữa như Tuyền nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, anh ơi, anh vui lòng vặn nhỏ giùm chương trình cái radio nha. Anh nghe bằng điện thoại thôi cho nó khỏi bị vọng lại.
Rồi,
cảm ơn anh.
Chào Nhất Tiên, chào anh Lực Sư Cao.
Dạ vâng, chào anh.
Con thui ở bên Mỹ, chưa có quốc tịch, nó sẽ xanh thôi. Rồi ngày xưa đó nó đi qua bên đây thì nó dắt con nó theo, vợ nó thì chưa có làm hôn thú. Thì bây giờ nó quay về, ý vợ nó định qua đây, rồi xong rồi nó làm, nó bảo lãnh ở đây luôn. Thì vợ nó có được ở lại đây hay là phải trở về Việt Nam được chứ?
Anh thua là bảo lãnh làm sao? Anh thua là qua đây xây dựng gì?
Du lịch được chứ?
Hiểu, nhưng mà chồng có khả năng giấu tịch không? Là tại vì cái đó là cái đường cô nữa. Trong cái trường hợp mà nếu mà thẻ xanh và lãnh vợ chuyển nhiệm phỏng vấn ở Mỹ ở Dallas, nếu có vấn đề gì chồng có khả năng giấu quốc tịch, mà nó giấu quốc tịch thì nó an toàn hơn nha.
Mới nó mới qua ba năm rồi.
Nhưng mà vợ qua đây có mặt ở đây chưa?
Chưa.
Tại sao không mở hồ sơ phỏng vấn ở bên Sài Gòn đi cho nó thuận tiện?
Tự vì dịch nên nó không dám về.
Ok.
Như về cũng hao tốn lắm.
Qua mình thì đi du lịch qua đây cũng hao tốn, đúng không? Rồi cuối cùng
nhưng
thì...
mà nó tính là qua luôn, không có đi rồi tour nữa.
Nhiều khi mình tính về không được, không, tại vì đi du lịch là đi du lịch chứ không phải là đi du lịch qua đây ở lại, cứ ở lại.
Nhưng mà nếu mà trường hợp đó vậy là không được hả ba luật sư? Nếu mà đi du lịch
qua đây, mà còn nghĩ trong cái trường hợp này nếu mà được thì làm gì cái đâu rồi mà lãnh rồi phỏng vấn Việt Nam. Tại biết sao, có con chung mà con chung không có thua được, khó thua lắm. Bé đang ở đây đúng không? Bé đang ở đây thì nếu ba nó vô tịch, bé vô tịch theo rồi mà lãnh cho mẹ của bé làm gì cái thôn hay là làm fiancé gì cũng đi lẹ lắm mà.
Nhưng mà cái này nó chưa có quốc tịch, nó mới qua có 3 năm rồi, thử là nó đâu có thể nào nó vô tịch được.
Thì nói chung còn 2 năm. Nhưng mà mấy cuộc
nếu mà trường hợp
mình
nếu trường hợp mà ví dụ mà nó vợ nó bỏ đi không đi đi, vợ nó quay cuối năm nó quay về, rồi nó làm đám cưới làm giấy tờ xong xuôi rồi là vẫn bình thường hả?
Bình thường là tại vì có con chung mà, có con chung khó thua lắm.
Mà nó thể xanh thì cũng bình thường ha.
Thể xanh cũng bình thường thôi. Miễn sao là có giấy cái thôn nó hơi chậm hơn thôi, nó chậm hơn lũ tịch. Thời xanh thì cỡ 5 rưỡi 2 năm.
Còn nếu mà mình làm diện PNC thì sao, mấy tháng mới
PNC
đi?
PNC phải có quốc tịch.
Ok, vậy thôi, cảm ơn luật sư và Như Tiền nhiều.
Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 214-341-5943. 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực văn phòng luật sư Cao phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nhé. Mọi thắc mắc luật sư Cao sẽ chia sẻ giải thích với quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý thính giả, luật sư Cao có các văn phòng tại Houston, Việt Nam cũng như là tại Dallas Fort Worth của chúng ta. văn phòng ở Asia Times Square và văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Ngoài giờ hội thoại thì quý thính giả có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Nếu có những hồ sơ muốn chi tiết hơn thì quý vị đến với hai văn phòng ở hai nơi đó. Cuối chương trình thì Như Tường sẽ gửi số điện thoại của hai văn phòng này đến cho quý thính giả. Còn ngay trong chương trình thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943. Xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ, cảm ơn chị cho hỏi.
Dạ,
chào anh. Cao về tai. Hello.
Dạ. Dạ vâng, anh nói đi.
Dạ, cho hỏi một câu. Tôi tên là Jack, tôi ở Arlington. Và tôi muốn hỏi là cách đây 3 tháng tôi có xảy ra một cái vụ tai nạn xe. Thì cái insurance của tôi nó mới trả tiền cho tôi để sửa chiếc xe rồi. Sau rồi thì trong lúc mà tới bây giờ thì cái insurance của cái xe kia đó nó mới gọi hỏi về cái, nó muốn điều tra về cái accident. Mà tôi đã nói với nó là mấy cái report đó là tôi đã đưa cho insurance của tôi, với lại hôm đó có cảnh sát làm report nữa. Nếu cần thì nó cứ liên hệ với mấy cái cảnh sát ở Dallas. Thì theo như luật sư, tôi có cần trả lời cho nó những cái gì nó hỏi không?
Yeah, anh phải biết sao là hai cái bảo hiểm là hai công ty khác nhau. Một bên nó là bảo hiểm của mình, một bên nó là bảo hiểm của bên kia. Thì nói chung là hai bên bảo hiểm nó không có liên lạc với nhau đâu. Anh có thể là nói là tại sao không liên lạc với nhau là xin thông tin. Nhưng mà đôi bên nó không có liên lạc với nhau. Thì mà cuộc khuyên đó là nếu mà bảo hiểm bên kia thì đương nhiên là luôn luôn mình lúc nào mình cũng muốn là lỗi bên kia. Nếu mà nó cần thông tin để nó điều tra thì Michael xin Michael khuyên đó là cứ cung cấp người ta đầy đủ giấy tờ. Yeah. Bác sĩ, những gì mình có, những phim, những police report, vân vân, những gì mà nó có rồi thì cung cấp bên kia cho người ta điều tra sớm để người ta nhận lỗi hay là từ chối lỗi vân vân. Yeah.
Yeah. Ok. Vậy có gì để cái gì? Cảm ơn luật sư nha.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Dạ, vâng anh.
Thưa luật sư, trong trường hợp mà mình không có một vị luật sư đại diện cho trường hợp tai nạn của mình đó, trong trường hợp nó rắc rối, ví dụ như quẹt miếng, hai miếng thì không nói đi, nhưng trong trường hợp nó rắc rối liên quan đến thương tích cá nhân rồi tiền sửa xe phải nhiều, rất là nhiều, mà mình tự không có luật sư đại diện như thế thì sau đó nếu mà có gì trục trặc thì mình phải là người cung cấp, như là luật sư vừa khuyên, những gì mà người ta cần cho công ty kia, chứ mình không thể nào nói là liên lạc với insurance của tôi hay là liên lạc với cảnh sát, bởi vì người ta đã xong bổn phận ta rồi, đúng không luật sư?
Well, cái vấn đề là mình không cung cấp cho nó thì nó cứ ngầm hồ sơ. Tại vì nếu nó ngầm thì nó đâu có cần trả mình tiền đâu, nếu mà nó chịu quyết định là lỗi ai đúng ai sai. Và nếu mà nó ngầm thì kéo 3 tháng, 6 tháng mà đôi khi mình bị đau, mà lỡ mình bị ngầm hồ sơ hay gì đó, tháng, 2 tháng sau mình mới đi chữa bệnh, lúc đó nó đau quá chịu hết nổi. Cái bảo hiểm nó quay ngược lại, nó nói là ủa sao anh đâu có bị đau gì đâu, cả 2 tháng anh không chết. Xong rồi qua tháng thứ 3 anh mới bắt đầu là đi bác sĩ là gì. Cái đó là đâu phải là cái bị thương vì tai nạn đâu mà bị cái chuyện khác. Nó có nhiều những cái yếu điểm mà mình nên cẩn thận, là tại vì cái theo kinh nghiệm của Michael nha, cái bảo hiểm bên kia kìa, luôn luôn là nó sẽ kiếm cách để nó từ chối, nó không có vấn đề gì mình. Nó kiếm đủ thứ cách, đủ thứ lý do, đủ thứ trường hợp để nó từ chối, để nó không muốn trả tiền cho bên mình. Xong Michael khuyên những cái chuyện này nên làm, nếu mà cung cấp được cho lẹ, nếu mà có thể làm việc với bên kia lẹ thì nên làm sớm. Yeah.
Thưa luật sư, thế thì trong trường hợp mà mình bị thương tích cá nhân của mình như thế mà bên kia là lỗi, thì nếu mà mình không có một vị luật sư đại diện cho mình, như là những luật sư chuyên về bên và quyền lợi cho thân chủ trong những trường hợp như thế này, thì cái bảo hiểm của công ty mình đang mua họ có đứng ra đòi quyền lợi giùm mình được hay không luật sư?
No. Bảo hiểm của bên mình cũng cố gắng kiếm lý do để không muốn chịu trách nhiệm để trả cái tiền. Ví dụ như là mình sử dụng UM đi, đúng không? Additional risk. Cái bảo hiểm bên mình nói là bên kia có bảo hiểm không? Mà nếu bên kia có thì anh làm việc với bên kia chứ.
Chứ họ không có đứng ra đại diện để mà
no.
Bên vực giùm mình, đúng không luật sư?
No, bên rồi. Bảo hiểm mình không có đứng ra bên rồi đòi hỏi bên bảo hiểm kia là phải trả.
Yeah.
Nói chung là nếu mà mình muốn đòi bên mình phải mở hồ sơ, mở file bên mình để đòi tiền. Mà nếu mà không đủ trường hợp, ví dụ như là bên kia có bảo hiểm mà mình sử dụng UM đi. Nếu mà không có đúng cái tình trạng không trường hợp, bảo hiểm mình cứ nói là no, anh kiếm bên kia.
Yeah.
Xong rồi bên kia thì nó kiếm lý do để nó từ chối mình, tại vì nó là bảo hiểm thân chủ của nó bên kia mà nó đâu muốn đền cho mình đâu. Yeah.
Như thế thì như Tuyền đã hiểu là tại sao trong những trường hợp mà tai nạn xe cộ trầm trọng gây ra thương tích cá nhân cho mình cũng như là thiệt hại cho xe của mình, trong trường hợp đó vì sao mình cần có một văn phòng luật sư giúp đỡ mình để đòi quyền lợi. Như thế thì Tuyền đã hiểu rất rõ, và quý vị như Tuyền cũng nghĩ rằng là qua câu trả lời của luật sư là quý vị biết là nên làm gì khi mà mình nằm trong những trường hợp như thế này. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Có tôi không?
Dạ đúng ạ.
Chào Như Tiền, chào luật sư, cho tôi xin có một câu hỏi.
Mời chị.
Thằng con tôi nó chạy chiếc xe, xe năm 2020, xe mới, đi nhà thờ. Cái thì bị cái xe của thằng kia cũng đi nhà thờ luôn, nó quẹt qua cái xe thằng con tôi. Xài xe chút đỉnh cho người không có bị gì cả. Thì cái thằng kia nó đưa bảo hiểm cho thằng con tôi về gọi cho bảo hiểm, để bảo hiểm sửa xe cho thằng con tôi. Nhưng mà sao bảo hiểm nó cứ hẹn hoài không thấy nó sửa rồi, có lý do gì không luật sư?
Là tại vì bảo hiểm bên kia nó sẽ kiếm đủ lý do để nó từ chối để nó sửa xe mình, tại vì nó sẽ nói là quẹt không mà biết ai, không biết ai đúng ai lỗi ai sai.
Không, cái thằng bên kia nó biết lỗi nó mới đưa bảo hiểm chứ.
No, tại vì nói là biết lỗi đưa bảo hiểm là một chuyện khi mà bị đụng ngày hôm đó, nhưng mà 3 ngày sau, 1 tuần sau, 2 ngày, 2 tuần sau khi làm việc với bảo hiểm của bên kia, có chắc là cái người mà đụng xe mình, người ta có kể đúng câu chuyện theo những gì cái ngày hôm bảo hiểm, hôm đụng xe không? Chưa chắc. Người ta đổi ý, người ta kể chuyện khác, người ta nói dối, cái chuyện này rất là bình thường.
Ta kể người ta nói dối mà tại sao người ta đưa bảo hiểm, ta biết ta sai, ta mới đưa bảo hiểm chứ, người ta đúng người ta đưa bảo hiểm chứ.
No, cái vấn đề mà trao đổi bảo hiểm không phải là ý nghĩa là người ta sai, người ta chấp nhận người ta có lỗi. Rất là nhiều chuyện có thể xảy ra sau khi đụng xe, tuần hay tuần sau người ta đổi ý, người ta kể câu chuyện khác. Bảo hiểm bên kia sẽ kiếm đủ thứ lý do để từ chối để sửa xe mình. Cái chuyện đó rất
cuối cùng nó đưa bảo hiểm cũng như xong.
Và đưa bảo hiểm để mình phải mở claim, để mình mở hồ sơ. Khi mà mình mở hồ sơ thì bảo hiểm bên kia người ta có một cái trách nhiệm để điều tra là ai đúng ai sai. Thì trong cái quá trình điều tra có thể là tuần, có thể là 3 tháng, cái chuyện đó khó nói lắm.
Vậy là có thể sửa, có thể xong á hả?
Có thể sửa, có thể không, đúng. Nếu mà nó quyết định là khách của nó, thân chủ của bên bảo hiểm bên kia không có lỗi, hoặc là lỗi là 50-50, nó sẽ nói thẳng là nó không đền mình muốn thì kiện.
Nhưng mà tại sao bên kia nó lại đưa bảo hiểm? Nếu như nó nói nó không lỗi thì nó không đưa bảo hiểm, chứ sao nó lại đưa bảo hiểm?
Nó có một cái trách nhiệm là đưa bảo hiểm. Phải trao đổi thông tin, chứ không có cái không phải là đưa bảo hiểm là người ta nhận lỗi.
Người
ta nói thẳng là tôi nhận lỗi rồi mình quay phim lại, nói là cái anh nhận lỗi, đây là cái quay phim, thì cái đó là bằng chứng mình khi nhận lỗi. Còn
cái hẹn hoài nó tưởng nó khi nào không rảnh nó đã, khi nào không rảnh đã, nó cái hẹn hoài vậy đó.
Thì cái đó là
một chứng minh
từ bảo hiểm. Dạ, cái cách bảo hiểm bên kia câu giờ để người ta không muốn đền mà.
Dạ, sao cảm ơn luật sư, cảm ơn nhiều tiền.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong trường hợp mà người thân chủ, không người lái xe đi, bị đụng xe như trường hợp của cái con của dì này đi, mà là anh đấy không có lỗi, thì anh để chừng bao nhiêu lâu thì không còn có khả năng để mà mở hồ sơ và nhờ bên vào quyền lợi, thưa luật sư?
Wow, bao lâu là về liên quan về cái gì?
Ví dụ như là xe của anh bây giờ không được đền, nhưng mà 1 tuần, 2 tuần thì anh có cơ hội là anh sẽ nhờ một văn phòng luật sư bên vực đòi quyền lợi cho ảnh. Nhưng mà nếu anh để lâu quá đó thì có thể nó sẽ không được, đúng không luật sư?
Well, mình không phải là không được, mà ví dụ như là mình đợi lâu quá, nếu như mình bị đau lắm đúng không? Mình bị tông, bị đau. Nhưng mà nhiều người ta nói, ồ này phiền phức quá, đau lưng, đau cổ, mà thôi kệ, khỏi đi bác sĩ, sợ tốn tiền. Xong rồi 2 tuần sau với đau quá hết chịu nổi rồi, cái mới đi bác sĩ. Cái lúc đầu là lúc sau đó mới mở hồ sơ bảo hiểm. Cái bảo hiểm nói, ủa anh đâu bị gì đâu, 2 tuần sau khi đụng xe anh đâu có đi đâu khám, đâu chữa, đâu đi gì đâu, anh đâu bị đau đâu. Nó dùng đủ thứ lý do để nó từ chối như tiền ơi, theo kinh nghiệm gần đây nha, gần đây là cách đây 2, 3, 4, 5 năm. khó lắm nha, bảo hiểm rất khó để nó đến.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào mà thắc mắc thì quý vị có thể gọi về cho văn phòng luật sư Michael Cao ở số điện thoại là 972-606-9988 hoặc là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903, hoặc là quý vị có thể gửi điện thư về địa chỉ điện thư info@cao.com. Đến đây thì Như Tuyền cũng xin phép tạm dừng chương trình. Cảm ơn thời gian của luật sư cũng như cảm ơn thời gian của quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Và cũng cảm ơn anh thính giả hồi nãy cũng đã kiên nhẫn để mà chia sẻ với luật sư, mà Như Tuyền nghĩ rằng là luật sư sẽ giải quyết vấn đề này một cách có tình có lý, đúng không luật sư?
Dạ vâng, mà con sẽ liên lạc với văn phòng chứ và làm việc chứ, Như Tuyền nói vậy chứ, cái đó rất là quan trọng. Dạ. Cái vấn đề mà khách hàng gọi vô văn phòng và có người bắt điện thoại chứ, điều kiện đó rất là quan trọng. Dạ.
Dạ. Như Tuyền mời luật sư gửi lời chia tay đến chương trình ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền và Michael xin cảm ơn gì đã tham gia chương trình. Một lần nữa như Như Tuyền nói, Michael sẽ liên lạc văn phòng liền để coi xem có vấn đề gì. Một lần nữa rất là cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn gì mà Michael xin kính chào, hẹn lại tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.